Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 25 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu mở cửa tâm hồn đón Đức Mẹ.
Vatican, nhân dịp tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đến giáo phận Termoli của Ý từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5. Vào ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video cho giáo phận và nói: khi Đức Mẹ gõ cửa tâm hồn anh chị em, hãy nói: xin mời Mẹ, Mẹ biết rõ hơn con những việc con đã làm, những vấn đề con gặp phải. Anh chị em hãy mở lòng cho Đức Mẹ.
Đức Thánh Cha mở đầu sứ điệp: anh chị em thân mến, anh chị em đang có một lễ lớn bởi vì anh chị em có một cuộc thăm viếng quan trọng. Đức Mẹ đến viếng thăm chúng ta. Đức Mẹ đến với giáo phận, giáo xứ, bước vào nhà, vào gia đình của anh chị em. Đức Thánh Cha nhận xét về cách viếng thăm của Đức Mẹ: Mẹ rất lịch sự, không xông vào ào ào nhưng gõ cửa. Mỗi người phải trả lời. Mẹ gõ cửa tâm hồn, lương tâm, nhà và gia đình. Mỗi người có thể nói xin mời vào, hoặc cũng có thể nói: nhưng hôm nay con không thể đón tiếp, xin mời trở lại ngày mai, và ngày mai cũng nói như vậy. Ở điểm này, Đức Thánh Cha cảnh báo phải cẩn thận, không thể nói hôm nay không thể, ngày mai thì được, và ngày mai được, ngày kia thì không, và cứ như vậy, không được như vậy, phải cẩn thận. Khi Đức Mẹ gõ cửa thì phải nói xin Mẹ vào, Mẹ là thành phần của gia đình. Đức Thánh Cha nói tiếp: khi Đức Mẹ gõ cửa tâm hồn anh chị em, hãy nói xin mời Mẹ, Mẹ biết rõ hơn con những việc con đã làm, những vấn đề con gặp phải. Anh chị em hãy mở lòng cho Đức Mẹ. Đi vào thực tế, Đức Thánh Cha nói: mặc dù Đức Mẹ sẽ đến bằng trực thăng, nhưng sau đó Mẹ sẽ gõ cửa gia đình và tâm hồn các tín hữu. Vì thế, Ngài khuyên mọi người hãy nghĩ đến điều này. Hôm nay, Đức Mẹ đến với chúng ta. Mẹ đang gõ nhiều cánh cửa, trong đó cũng có cửa tâm hồn tôi. Tôi trả lời Mẹ như thế nào? Và Ngài kết thúc: hãy can đảm, Thiên Chúa tha thứ tất cả. Hãy tiến lên và can đảm. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin cầu nguyện cho tôi.
Chúng tôi kêu gọi đồng bào của mình, bất kể niềm tin tôn giáo, hãy cùng nhau chống lại mọi nỗ lực lợi dụng sự đa dạng của chúng ta cho các chương trình nghị sự hẹp hòi ích kỷ. Chúng ta hãy tái khẳng định cam kết của chúng ta đối với hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và sự thịnh vượng chung của đất nước thân yêu của chúng ta.
Các giám mục Bỉ phê bình đề xuất thực hành an tự cho những người mệt mỏi vì cuộc sống.
Bỉ, trong một tuyên bố đưa ra vào ngày 11 tháng 4, các giám mục bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng về đề xuất thực hiện an tử cho những người mệt mỏi vì cuộc sống. Các ngài nói rằng, điều này đi ngược lại những điều cốt lõi của xã hội loài người và lịch sử của nền văn minh nhân loại. Đó là tôn trọng sự sống con người và trước hết là sự sống của những người dễ bị tổn thương nhất.
Bỉ có một trong những luật tự do nhất về an tử, có hiệu lực từ năm 2002. Luke Van Gorp, chủ tịch tổ chức sự hộ tương Kitô giáo, một quỹ bảo hiểm y tế lớn nhất của Bỉ, đưa ra đề xuất cung cấp an tự cho những người đã chán sống hoàn toàn vì lý do kinh tế và than phiền về gánh nặng mà nhiều người dân xem là vô ích đối với kho bạc của nhà nước. Phát biểu với hai nhật báo, Luke Van Gorp tuyên bố rằng những người chán sống có thể có cơ hội thực hành mong muốn của mình, bởi vì nhiều người già mệt mỏi với cuộc sống và xét về ngân sách, họ chỉ tốn tiền cho chính phủ. Các giám mục trả lời rằng, đúng là có những thách đố đáng kể, đối mặt với các phương tiện tài chính không giới hạn. Tuy nhiên, trong một xã hội thực sự nhân bản, những lựa chọn này không thể được thực hiện gây bất lợi cho những người cần được chăm sóc, chưa nói đến việc bao gồm cả lựa chọn cái chết êm dịu được đề xuất như một giải pháp. Vào ngày 21 tháng 4, Kralalife, một hiệp hội bảo vệ con người của Bỉ, đã thông báo rằng mục tiêu của cuộc tuần hành vì sự sống năm nay sẽ là nâng cao nhận thức của công chúng về việc thúc đẩy văn hóa sự sống ở Bỉ. Trước những đề xuất lập pháp đang báo động nhằm mục đích mở rộng khả năng phá thai lên đến 18 tuần, cho phép an tử cho những người mắc chứng mất trí nhớ và coi an tử như một lựa chọn để tiết kiệm an sinh xã hội. Đối mặt với việc sử dụng cái chết êm dịu ngày càng tăng, 3.423 vụ vào năm 2023, Clara Life lấy làm tiếc rằng đại đa số những người yêu cầu cái chết êm dịu nói rằng họ không muốn chết, nhưng đơn giản là không phải đau khổ. Tổ chức nhận định rằng, thật không may, rõ ràng là việc sử dụng cái chết êm dịu ngày càng tăng khiến nó trở thành một giải pháp thay thế cho việc chăm sóc cuối đời, điều có nguy cơ bị gạt ra ngoài lề dần dần.
Giáo hội Ethiopia kêu gọi thực thi hiệp định hòa bình cho quốc gia.
Adigrat, tận mắt chứng kiến đau khổ không thể diễn tả của người dân do cuộc xung đột đang diễn ra, Đức cha Tesfasen Lassie Madin của Adigrat ở Ethiopia kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế làm mọi cách để hiệp định hòa bình được thực hiện.
Xung đột bạo lực ở khu vực Tigray bắt đầu vào tháng 11 năm 2020, khi mặt trận giải phóng nhân dân Tigray tiến hành một cuộc tấn công vào căn cứ quân đội chính phủ liên bang Ethiopia trong khu vực. Lý do cuộc tấn công là để phản đối nỗ lực tập trung quyền lực của Thủ tướng Abiy Ahmed ở quốc gia đông dân thứ hai của châu Phi. Cuộc xung đột từ đó đến nay làm cho đời sống người dân ngày càng khó khăn. Trong một tuyên bố được hãng tin công giáo AGI châu Phi phổ biến trong những ngày vừa qua, Đức cha Medin kêu gọi thực thi hiệp định hòa bình đã ký kết vào ngày 2 tháng 11 năm 2022 ở Pretoria, Nam Phi. Trong đó, chính phủ Ethiopia và mặt trận giải phóng nhân dân Tigray cam kết ngưng bắn và chấm dứt 2 năm xung đột ở Bắc Ethiopia. Đức cha nói, tôi viết điều này với tư cách là một lãnh đạo tôn giáo, với sự quan tâm và cảm thông sâu sắc trước đau khổ của hàng chục triệu người dân, đặc biệt trẻ em, người già và phụ nữ. Tôi đang chứng kiến những đau khổ, tuyệt vọng, bệnh tật và chết chóc không thể tả xiết do nhiều năm xung đột, hạn hán và thiếu sự quan tâm đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Trước tình trạng di cư hàng loạt của người dân, Đức cha nói những nỗ lực phối hợp của giáo hội với các tổ chức khác trong việc tiếp cận người nghèo là chưa đủ. Vấn đề của quốc gia mang tính tổng thể, xã hội, chính trị, kinh tế, tâm lý và tâm linh đối với toàn Tigray và các dân tộc xung quanh. Đề cập đến giáo lý giáo hội công giáo về phẩm giá con người, Đức cha nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Vì mỗi người đều là con yêu dấu của Thiên Chúa, xứng đáng được hưởng phẩm giá và sự chăm sóc như nhau. Ngài còn nói đến những tác động tiêu cực của suy thoái môi trường. Theo đó, trong những tháng tới, người dân phải đối phó với những tác động rất nghiêm trọng của biến đổi khí hậu khó lường. Cuối cùng, Giám mục Adigrat kêu gọi chính phủ và cộng đồng quốc tế can thiệp để giảm bớt đau khổ và cái chết của người dân do tình hình thảm khốc đang xảy ra, đồng thời đẩy nhanh tiến trình thực hiện Hiệp định Hòa bình Pretoria.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 25 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô về ba nhân đức đối thần, đó là đức tin, đức cậy và đức mến. Ngài giải thích rằng các nhân đức này được gọi là nhân đức đối thần vì các Kitô hữu nhận được chúng từ Thiên Chúa và sống các nhân đức này trong tương quan với người. Những nhân đức này ban cho chúng ta sự trợ giúp đặc biệt của Chúa Thánh Thần để có thể bước theo Chúa Giêsu trong cuộc sống hàng ngày. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân biệt rõ ràng điều thiện và điều ác và có sức mạnh để chọn điều thiện. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc nhở, với mong muốn làm điều đúng đắn, chúng ta có thể rơi vào tình trạng tự mãn và kiêu căng. Nhưng nếu chúng ta khiêm nhường, mở lòng đón nhận Chúa Thánh Thần, Người sẽ làm cho các nhân đức đối thần sống lại trong tâm hồn chúng ta. Nhờ thế, khi chúng ta mất niềm tin, Thiên Chúa gia tăng niềm tin của chúng ta. Khi chúng ta chán nản, Người làm cho hy vọng trỗi dậy trong chúng ta. Và khi trái tim chúng ta nguội lạnh, Người sẽ thắp lên bằng ngọn lửa tình yêu của Người. Đoạn Kinh Thánh được đọc trong buổi tiếp kiến chung được trích từ thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Colosse. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta khi cầu nguyện cho anh em. Thật vậy, chúng tôi đã được nghe nói về lòng tin của anh em vào Đức Kitô Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh. Lòng tin và lòng mến đó phát xuất từ niềm trông cậy dành cho anh em trên trời, niềm trông cậy anh em đã được nghe loan báo khi lời chân lý là tin mừng. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong những tuần gần đây, chúng ta đã suy tư về các nhân đức trụ, khôn ngoan, công bình, can đảm và tiết độ. Như chúng ta đã nhiều lần nhấn mạnh, bốn nhân đức này thuộc về sự khôn ngoan rất cổ xưa, thậm chí có trước cả Kitô giáo. Ngay từ trước thời Chúa Kitô, lòng trung thực đã được rao giảng như một nghĩa vụ dân sự, sự khôn ngoan như một quy luật hành động, lòng can đảm như một thành phần cơ bản cho một cuộc sống hướng tới điều thiện, sự điều độ như một biện pháp cần thiết để tránh bị choáng ngợp bởi những thái quá. Di sản này của nhân loại đã không bị Kitô giáo thay thế, nhưng được đặt vào trọng tâm, được đánh giá cao, được thanh lọc và hội nhập vào đức tin. Vì vậy, trong trái tim của mỗi người nam và nữ đều có khả năng tìm kiếm điều thiện. Chúa Thánh Thần được ban để những ai đón nhận Người có thể phân biệt rõ ràng điều thiện và điều ác, có sức mạnh để gắn bó với điều thiện trong khi tránh điều ác, và khi làm như vậy đạt được sự tự nhận thức đầy đủ. Nhưng trên hành trình hướng tới sự sống sung mãn được dành cho mỗi người, số phận của mỗi người là sự viên mãn, sự sống tràn đầy. Người Kitô hữu được sự trợ giúp đặc biệt từ Chúa Thánh Thần, thần khí của Chúa Giêsu Kitô. Sự trợ giúp được thực hiện bằng ân sủng của ba nhân đức khác thuần túy Kitô giáo, thường được đề cập cùng nhau trong các sách Tân Ước. Những thái độ nền tảng này đặc trưng cho đời sống của người Kitô hữu là đức tin, đức cậy và đức mến. Các tác giả Kitô giáo đã sớm gọi đây là các nhân đức đối thần, bởi vì chúng được đón nhận và sống trong tương quan với Thiên Chúa, để phân biệt chúng với bốn nhân đức khác được gọi là nhân đức trụ, vì chúng tạo thành trục của một đời sống tốt đẹp. Ba nhân đức này được nhận trong bí tích rửa tội và đến từ Chúa Thánh Thần. Cả hai loại nhân đức này, đối thần và luân lý, được kết hợp với nhau trong nhiều suy tư có hệ thống, đã tạo nên một danh sách 7 điều tuyệt vời, thường đối lập với danh sách 7 mối tội đầu. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo định nghĩa hành động của các nhân đức đối thần. Các nhân đức đối thần tạo nền móng, làm sinh động và là nét đặc thù của các hành vi luân lý của Kitô hữu. Chúng định hình và mang lại sự sống cho tất cả nhân đức luân lý. Các nhân đức này được Thiên Chúa phú bẩm trong linh hồn của các tín hữu, giúp họ có khả năng hành động như con cái của Người và đáng hưởng sự sống vĩnh cửu. Các nhân đức đối thần là bảo chứng cho sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần trong các năng lực của con người. Trong khi các nhân đức trụ có nguy cơ là tạo ra những con người anh hùng trong việc làm điều thiện, nhưng nhìn chung là những người cô độc, cô lập, thì hồng ân lớn lao của các nhân đức đối thần là cuộc sống, được sống trong Chúa Thánh Thần. Người Kitô hữu không bao giờ đơn độc. Họ làm điều tốt không phải nhờ nỗ lực to lớn của sự dấn thân cá nhân, mà bởi vì như một môn đệ khiêm nhường bước theo Thầy Giê-xu. Các nhân đức đối thần là liều thuốc giải độc tuyệt vời cho sự tự mãn. Biết bao nhiêu người nam nữ hoàn hảo về mặt đạo đức có nguy cơ trở nên tự phụ và kiêu ngạo trong mắt những người quen biết họ. Đó là một mối nguy hiểm mà tin mừng cảnh báo chúng ta rõ ràng. Khi Chúa Giê-xu khuyên các môn đệ của Người, đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những điều theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Kiêu ngạo là một liều thuốc độc cực mạnh, chỉ một giọt thôi cũng đủ hủy hoại cả một cuộc đời được đánh dấu bằng sự tốt lành. Một người có thể đã làm cả núi việc thiện, có thể được ghi nhận và khen ngợi, nhưng nếu tất cả những điều họ làm chỉ vì bản thân, chỉ đề cao bản thân, thì liệu người đó có còn được coi là người nhân đức không? Điều thiện không chỉ là mục đích mà còn là phương tiện. Điều thiện rất cần sự thận trọng, rất nhiều lòng tốt. Trên hết,
Điều thiện cần phải loại bỏ sự hiện diện đôi khi quá cồng kềnh của cái tôi trong chúng ta. Nếu mọi hành động chúng ta thực hiện trong cuộc sống đều chỉ vì bản thân mình, động lực này có thực sự quan trọng đến vậy không? Để sửa chữa tất cả các tình huống, đôi khi trở nên đau đớn này, các nhân đức đối thần sẽ giúp ích rất nhiều, đặc biệt trong những khoảnh khắc sa ngã, bởi vì ngay cả những người có ý hướng đạo đức tốt đôi khi cũng sa ngã. Cũng như những người thực hành nhân đức hàng ngày đôi khi mắc sai lầm. Trí tuệ không phải lúc nào cũng sáng suốt, ý chí không phải lúc nào cũng vững vàng, đam mê không phải lúc nào cũng được chế ngự, can đảm không phải lúc nào cũng vượt qua được nỗi sợ hãi. Nhưng nếu chúng ta mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Thần, thì người làm cho các nhân đức đối thần trong tâm hồn chúng ta sống lại. Khi đó, nếu chúng ta mất niềm tin tưởng, Thiên Chúa sẽ mở cửa đức tin cho chúng ta. Nếu chúng ta nản lòng, Thiên Chúa đánh thức niềm hy vọng trong chúng ta. Nếu trái tim chúng ta chai đá, Thiên Chúa sẽ làm dịu nó bằng tình yêu của người.
Vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã lặp lại lời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, Ukraine và Myanmar. Ngài mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Nghĩ đến Ukraine với những người trẻ ra chiến trường và chết trong cuộc chiến, giống như tất cả những cuộc chiến khác, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chiến tranh luôn là một thất bại và người được lợi là những người sản xuất vũ khí. Đức Thánh Cha cũng hướng suy nghĩ đến Trung Đông, đặc biệt là Gaza. Ngài nói rằng người dân ở đó rất đau khổ trong chiến tranh. Vì hòa bình giữa Palestine và Israel, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho hai quốc gia tự do và có quan hệ tốt đẹp. Giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine đã được Đức Thánh Cha nhiều lần nói đến. Lần cuối cùng vào Chủ nhật ngày 14 tháng 4, trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Ngài nhắc lại rằng, không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác. Ngài yêu cầu cộng đồng quốc tế giúp người Israel và người Palestine sống ở hai quốc gia trong sự an toàn, bởi vì đó là mong muốn và quyền của họ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Trần Đình và An Huy xin chào quý vị và các bạn trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 74 từ số 250 đến số 252.
Một câu hỏi đơn giản thôi nhé. Theo cậu thì cuộc sống này đơn giản hay là phức tạp?
Câu hỏi quá phức tạp, còn cuộc sống thì đơn giản. Nói chung là có hai cách trả lời, mà nói riêng cũng hai câu trả lời luôn. Thứ nhất đó, là trên nguyên tắc, tức là theo sách vở. Còn thứ hai á, là theo đời thực, đó là thực tế. Giờ cậu thích tới trả lời theo hướng nào được tới chiều?
Thôi thì mình cứ bắt đầu theo sách trước đi.
Theo sách đúng không?
Gọi là lý tưởng đúng không?
Nhưng mà theo sách tiểu thuyết hay là sách gì đó nè?
Ông cứ theo sách vở thôi đi.
Sách vở rồi. Sách vở là theo như là cuốn sách mà tôi đang đọc á, sách vở đó. Thì cuộc sống này cực kỳ đơn giản luôn.
Như là như nào?
Bởi vì chúng ta chỉ cần bỏ qua hết mọi sự, coi nhẹ mọi thứ. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến lá sóng.
Có nghĩa là gạt qua tất cả mọi cái thế nhân phù phiếm đúng không? Quay trở về với cái tâm, chính
đấy,
tâm.
Đúng rồi.
Từ đấy là thấy là cuộc đời này là đơn giản.
Đó là theo cuốn sách tôi đang đọc.
Thế còn theo đời thực thì như thế
nào? Còn theo đời thực đó, thì cuộc sống nó rất là phức tạp. Nó phức tạp hơn tất cả những gì phức tạp nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra. Thậm chí nó còn phức tạp hơn cả việc ngồi đây thu giáo hôn vui với Trần Định. Tôi nói về lòng hiểu là nó phức tạp thế nào rồi đúng không?
Thế thì theo ông là bây giờ nếu mà phức tạp như vậy thì mình phải sống như thế nào?
Thì bây giờ mình phải sống đời thực theo kiểu của sách nói.
Tôi thấy câu hỏi rất là đơn giản. Nhưng mà tự nhiên ông làm cho cuộc sống này nó phức tạp hơn.
Thật ra là tôi muốn nhắc lại cái bài tuần trước. Vì bài tuần trước anh nói về một số hoàn cảnh phức tạp.
Khoan, nói về bài trước, tôi thấy là cái câu trả lời của ông nó phức tạp hơn tất cả những cái phức tạp nhất mà tôi biết.
Thì ông nói chuẩn, ông cái chữ phức tạp tuần trước là mới là nhập đề thôi, giới thiệu vấn đề thôi. Tuần này mới là phức tạp nè. Tại vì sao? Tuần trước là nói về hôn nhân hỗn hợp đúng không? Rồi hôn nhân khác đạo, đúng không? Mà tuần này á, thật ra là sẽ đi sâu vào trong vấn đề nữa, là nó cực kỳ phức tạp luôn.
Phức tạp là như thế nào?
Bởi vì nó còn một hoàn cảnh phức tạp nữa, nói chung là phức tạp lắm.
Thôi ông vào luôn cái tựa đề này thôi cái.
Tựa đề cũng rất là phức tạp. Tôi nói thiệt với ông nó phức tạp lắm luôn, bởi vì tựa đề là một số hoàn cảnh phức tạp TT.
Nhưng mà tại sao lúc nào ông cũng phải làm cho cái vấn đề nó nghiêm trọng như thế nhỉ?
Tôi chân thành thôi, tôi sống chân thành. Cuộc đời nó rối rắm thì giờ tôi diễn tả nó rối rắm.
Nhưng mà bây giờ tôi biết rồi, cái trường hợp y chang cái trường hợp của anh kia.
Là sao?
Anh đi gặp bác sĩ. Thì bác sĩ bảo anh là trường hợp của anh là rất là phức tạp.
Wow, bệnh gì mà kinh vậy?
Thì bác sĩ mới bảo là bệnh của anh phức tạp ở cái chỗ ấy, nó nằm đúng ở cái chương mà tôi đã nghỉ khi đi học.
Bác sĩ cúp học đúng không? Bác sĩ chưa có kinh nghiệm.
Đó, cậu nói chuẩn. Vậy thì cái vấn đề mà cậu coi là phức tạp ấy, là tại vì sao cậu biết đâu?
Là sao?
Là tại vì cậu chưa có kinh nghiệm.
Chưa kinh nghiệm hôn nhân đúng đấy. Rồi.
Nhưng mà cậu biết sao? Cái phức tạp mà cậu nói nó nằm ngay trong chính bản chất của cái sự phức tạp đó.
Sao? Đom đóm thổi. Là sao?
Bởi vì các cụ bảo này này. Đỉnh cao nhất của sự phức tạp ấy, là sự đơn giản. Đấy mà mình lại đang cố gắng giải thích một cái sự phức tạp một cách đơn giản. Thì cậu có thấy nó là một cái sự phức tạp không?
Hay quá, bây giờ tôi lại hiểu tại sao đỉnh là luôn luôn là đơn giản rồi. Tại vì đỉnh vừa mới nói là sự đơn giản là đỉnh, đó là cao nhất của sự phức tạp đó. Đó, sự đơn giản chính là đỉnh cao nhất của sự phức tạp đó. Cho nên là trần đỉnh mà
rồi,
là luôn là đơn giản. Thôi chúng ta vào bài thôi.
Rồi, số 250.
Hội thánh chọn thái độ sống phù hợp với Chúa Giêsu bằng một tình yêu không biên giới mà người, tức là Chúa Giêsu, đã tự hiến cho mọi người không trừ một ai.
Và cùng với các nghị phụ thượng hội đồng, tôi, nghĩa là Đức Thánh Cha, đã xem xét hoàn cảnh của các gia đình sống kinh nghiệm mà trong đó gia đình của mình có người đang mắc xu hướng đồng tính. Một cái kinh nghiệm mà không hề dễ dàng đối với các cha mẹ.
Cũng như là đối với
con cái hay là chính đương sự, đúng không?
Vì vậy, trước hết thì chúng tôi, nghĩa là Đức Thánh Cha và các nghị phụ ha, chúng tôi muốn khẳng định lại rằng mọi người không phân biệt khuynh hướng tính dục phải được tôn trọng theo phẩm giá của họ và phải được đón nhận với lòng kính trọng, hết sức tránh mọi dấu hiệu kỳ thị bất công và nhất là mọi hình thức gây hấn và bạo lực.
Còn đối với các gia đình thì sao? Thì cần phải đảm bảo một sự đồng hành một cách trân trọng để người có xu hướng đồng tính có thể nhận được một sự trợ giúp cần thiết để họ hiểu và thi hành trọn vẹn thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời của mình.
Hết đó. Số 250.
Tôi thấy số này là quá rõ rồi.
Vừa rõ là sao?
Là trước khi nói đến khuynh hướng tính dục thì phải đặt một điều quan trọng, đó là phải tôn trọng người khác. Cái việc mà con người được tôn trọng phải đặt lên hàng đầu. Giới tính hay là tuổi tác là sẽ đến sau, đúng không?
Đấy, đã là người là cần được tôn trọng.
Đúng rồi, đấy là cái phẩm giá của người ta, đúng không? Rồi. Vì vậy ở đây là Đức Thánh Cha không những nói là phải tôn trọng mà Đức Thánh Cha dùng cái từ gọi là được đón nhận với lòng kính trọng.
Bởi vì như lúc nãy chúng ta vừa nói, đó là phẩm giá. Mà phẩm giá của con người là do Chúa ban.
Mà là Chúa ban thì đâu có ai lấy đi được.
Đúng rồi, mà ban cho mỗi người ấy.
Mặc dù Chúa ban cho phẩm giá là chung, đúng không? Tất cả mọi người đều như nhau. Nhưng mà trong một số xã hội thì vẫn còn kỳ thị người đồng tính.
Mà có biết không, chính cái sự kỳ thị này nó lại gây ra rất nhiều cái hậu quả, những cái hệ lụy và thậm chí là sự phản kháng luôn dưới nhiều hình thức.
Nên là giáo hội, mà đặc biệt là các giáo hội địa phương á, các giáo xứ, các giáo phận ấy, thì cần phải dấn thân nhiều hơn để cho cái việc mà phân biệt đối xử này này, đặc biệt là vấn đề mà phân biệt đối xử dựa trên giới tính hay là khuynh hướng tính dục nó không còn tồn tại.
Nãy giờ là chúng ta đang nói về phẩm giá của con người là không phân biệt đồng tính hay là không đồng tính. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói về những kết hợp đồng tính thì sao ta?
Có nghĩa là hai người đồng tính mà họ đến với nhau,
đến nhau sống chung với nhau luôn.
Cái này thì đấy là tôi thấy là cũng bắt đầu là thấy phức tạp
đấy. Là union đó.
Đó, bây giờ mình qua số 251. Trong khi thảo luận về phẩm giá và sứ mạng của gia đình thì các nghị phụ thượng hội đồng đã nhận ra rằng về các dự tính xem những cái việc kết hợp giữa những người đồng tính với nhau á, cũng được coi là hôn nhân, thì không có một nền tảng nào để đồng hóa những kết hợp đồng tính và kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân và gia đình.
Thậm chí là không xem như tương tự, đúng không? Hoặc là không có cái sự giống xa xa nào đó.
Không có một cái gì gọi là nền tảng nào để có thể xem là nó giống nhau được.
Và Đức Thánh Cha nói tiếp, không thể chấp nhận rằng các giáo hội địa phương phải chịu sức ép về vấn đề này và các cơ quan quốc tế đặt điều kiện cho những viện trợ tài chính cho các nước nghèo để đưa vào các đạo luật cho phép thiết lập một cái thể chế hôn nhân giữa những người cùng giới.
Ở đây tôi thấy có một cái sự khéo léo trong việc sử dụng ngôn ngữ. Bản văn nói là kết hợp đồng tính, chứ không nói là hôn nhân đồng tính.
Đúng rồi.
Đấy, bởi vì cái việc mà xác định kết hợp đồng tính là một hôn nhân là không thể.
Đúng rồi, không nói đến từ kết hôn luôn.
Đúng rồi.
Vậy là hết số 251.
Và tôi thấy cái số này cũng rất là rõ luôn.
Đúng rồi, Đức Thánh Cha so sánh giữa một bên là gì? Là kết hợp đồng tính. Còn bên kia là gì? Là hôn nhân theo kế hoạch của Thiên Chúa. Và Ngài nói sao? Ngài nói là không thể xem là hai cái này nó tương tự nhau, hoặc là nó giống giống nhau một chút cũng không phải.
Mà tuy nhiên thì dù không xem cái việc kết hợp đồng tính là hôn nhân được, nhưng mà Đức Thánh Cha tôi thấy là luôn lên tiếng bảo vệ những cái người mà gọi là kết hợp đồng tính này với nhau,
bởi vì họ cũng là con người, họ cũng mang
cái đấy là
giá.
Quan trọng.
Rồi trong một cuộc phỏng vấn á, cậu nhớ không, tôi không biết phỏng vấn ở đâu nữa, nhưng mà đại khái là Đức Thánh Cha có nói là nên có hoặc là phải có luôn á, một cái luật để bảo vệ quyền lợi cho các kết hợp đồng tính.
Thế thật ra thì những cái này cậu phải hỏi những người làm ở nhà đài. Thì theo tin được biết ấy, là có một cuộc phỏng vấn trong cái phim tài liệu tên là Francisco, mới ra năm trước thôi.
Mới ra năm trước rồi, nóng hổi vậy hả?
Đấy, thì cái cuộc phỏng vấn này á, gọi là truyền thông rùng beng luôn. Và truyền thông kết luận là Đức Thánh Cha chấp nhận hôn nhân đồng tính.
Wow, truyền thông nhanh ghê ta.
Thôi không ơi, cái này đấy là họ làm rùng beng thôi.
Người ta bảo là hậu đậu nhanh nhẩu đoạn.
Nhưng mà thực tế là Đức Thánh Cha nói rõ ràng như thế này nè, không thể đánh đồng kết hợp đồng tính với gia đình được. Đấy. Nhưng mà trên thực tế là có những kết hợp đồng tính.
Có.
Mình phải chấp nhận một cái thực tế là như vậy.
Và có một cái thực tế đau lòng, đó là họ bị thiệt thòi, bởi vì sao, luật pháp không có bảo vệ cho họ. Đó. Cho nên điều Đức Thánh Cha muốn nói ở đây là cần có một cái luật để bảo vệ cho họ, bảo vệ như là những con người.
Đúng rồi. Và có lẽ cái chìa khóa để hiểu Đức Thánh Cha Francisco là cái gì cậu biết không?
Là đi hỏi ngài. Trời, muốn hiểu ngài thì hỏi ngài chứ làm cái gì.
Đọc bao nhiêu tài liệu, ông đã gọi là nghe bao nhiêu cái cuộc nói chuyện, ông chốt cho tôi một cái từ thôi, nói đại đi,
một từ đúng không? Chìa khóa. Đúng không? Không phải có chìa khóa thì mới hiểu được đến cha Francisco. Bây giờ chìa khóa là gì, ông nói luôn đi, tôi mệt ông quá, cuộc đời này đủ phức tạp rồi.
Rồi, cái chìa khóa ở đây để hiểu được Thánh Cha Francisco trong cái sứ mạng của ngài á, trong cái triều đại của ngài, đó chính là lòng thương xót.
Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao mà ngài luôn chú ý đến con người, đúng không?
Đúng rồi.
Dù là bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ địa vị nào.
Vì vậy lòng thương xót ấy, thực sự là một cái chìa khóa, một cái sợi chỉ đỏ ấy, trong suốt cái triều đại của ngài.
Trời, không chịu nói sớm. Tôi còn đọc sách do hàng viết tôi còn hiểu, giờ mới nói.
Rồi rồi, bây giờ ông chưa kịp đọc đúng không? Thì bây giờ đọc tiếp cái số tiếp theo là ông sẽ thấy được một tí cái sợi chỉ đỏ.
Số 252. Những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ đơn thân thường xuất phát từ trường hợp là những người mẹ hoặc người cha ruột chưa hề bao giờ muốn hội nhập vào cuộc sống gia đình.
Hay là có những hoàn cảnh bạo hành. Đấy. Có những hoàn cảnh mà gia đình ở trong đó ấy, thì một người buộc phải bỏ trốn cùng con cái của mình. Bởi vì bạo hành mà. Chịu sao nổi.
Đúng rồi.
Cậu thử nghĩ nhé. Cái trong trường hợp mà ăn hành ấy,
là bạo hành đó.
Đấy. Thì như nào?
Là cay lắm.
Rồi, kiểu gì cũng chảy nước mắt.
Chảy nước mắt, ăn hành ở đây còn hành bạo nữa. Đó chứ phải là hành không.
Mà người ta bảo rồi, một khi mà ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi.
Đấy. Và một số cái hoàn cảnh đáng thương hơn nữa là không chỉ bạo hành, nhưng mà thương tâm là một trong hai người cha hoặc mẹ qua đời.
Đúng không? Cái đó thì thật sự là thương tâm.
Hoặc là trong trường hợp là một trong hai người, ví dụ bố hoặc là mẹ, cũng như là bỏ rơi con cái cùng với người bạn đời của mình. Bỏ rơi, không có trách nhiệm. Và vô vàn nhiều hoàn cảnh khác nữa chúng ta không thể kể ra ở đây.
Và tôi thấy là dù nguyên nhân nào đi nữa thì người cha, người mẹ đơn thân ấy, đang sống cùng với những đứa nhỏ của mình ấy, thì cần phải được một cái sự nâng đỡ, một cái sự ủi an từ những gia đình của họ hàng hai bên.
Đúng rồi.
Đấy, rồi từ gia đình của cộng đoàn Kitô hữu, trong giáo xứ, trong
giáo
họ.
Trò giáo xứ lúc mà phục vụ giáo xứ là vô cùng quan trọng. Những gia đình này cũng biết không, thường là sao họ sống đơn thân nuôi con, gà trống nuôi con hay gà mái nuôi con gì đó, là họ phải chịu áp lực kinh tế rồi, chứ đâu có ai cán đáng cùng với mình đâu. Mà bây giờ lại hả, công ăn việc làm khó khăn nè, đâu phải lợi nhà nuôi con mà đi làm việc được.
Đúng rồi.
Rồi nuôi dưỡng con cái, rồi về tâm lý thì nhiều vấn đề phức tạp lắm.
Đấy,
rồi
nhà cái sự thiếu hụt đúng không? Thiếu hụt. Ngay chính mình cũng cần được nâng đỡ.
Xong rồi còn bị áp lực về dư luận này nọ.
Nói chung là hết số 252 này thì cậu thấy như thế nào?
Thấy là số này quá rõ luôn rồi.
Cũng rõ như lần trước rồi nè.
Số nào cũng rõ như nhau, không biết sao mà cuộc đời phức tạp mà sao mấy số giáo không vui kỳ này rõ như đêm 30 luôn. Tức là đêm giao thừa.
Mờ ảo ảo đúng không? Nói chung là nãy giờ số nào nó cũng rõ như nhau. Nhưng mà tám một hồi thì tôi thấy là nó mờ đen luôn.
Thì phải mờ mờ vậy mới triết lý ông ơi, chứ còn sáng quá nó thành là thông báo loa phường rồi.
Nhưng mà thôi không ạ. Tôi thấy là cần phải sống chứ không phải là cần phải chiết, đúng không? Nên bây giờ ông cứ rõ đặt vấn đề cho tôi. Đấy là bây giờ là trở lại với câu của Đức Thánh Cha này. Thì chốt lại là cái gì?
Chốt lại là lòng thương xót, đúng không? Còn bây giờ chúng ta trở lại với số vừa rồi là chúng ta nói về đề tài gì nè? Đơn thân.
Có nghĩa là màng quá, đúng không?
Cô nhi quả phụ. Mà cậu biết cái này có từ thời nào không?
Tất nhiên là có từ thời Cựu Ước rồi. Trong Kinh Thánh là nói rất nhiều về cái việc mà Chúa nâng đỡ các cô nhi quả phụ.
Wow. Đấy. Trời, đọc đến cả Cựu Ước luôn hả?
Đấy, trời, Thánh Vịnh còn nói
được. Trời, Cựu Ước nó dài, đọc được đó hả?
Đấy, mình đọc từ từ, cô hiểu không?
Trời.
Mỗi một tháng là mình có kế hoạch.
Trời, đúng là con nhà có đạo ta.
Trời, con nhà có đạo luôn, đọc Thánh Vịnh, cậu nghe này. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ. Thánh Vinh là nó nói rõ rồi.
Nhưng mà đến thời nay á, là chưa chắc là Chúa chỉ có binh vật bà quá không đâu ông ơi. Ông quá chú bên luôn đó, Thánh Vịnh ngày xưa viết cho chắc thiếu á.
Đó thì đó, tôi nói với ông rồi, là lúc nào á, thời đại nào á, thì các ông cũng là thiệt thòi hết.
Thôi ông đừng có làm tới ông ơi, đục nước béo cò. Mỗi ngày 8 tháng 3 là phụ nữ người ta được vùng lên tí, còn lại là mấy ông dập người ta như gì đó.
Chi nước 3 là bù lại quá.
Đấy.
Đấy, vì vậy nên là ở đây á, nói những trường hợp là đơn thân nuôi con, bất kể là nam hay là nữ.
Đấy, phải như vậy công bằng.
Đúng rồi.
Đức Thánh Cha là kêu gọi là sao? Phải nâng đỡ những trường hợp đó, nhất là những ai trong cộng đoàn Kitô hữu.
Đúng rồi, vì cái sức nặng của mỗi người họ là phải gánh mỗi ngày.
Đúng rồi.
Vì vậy nên là trong cái số này tôi nghĩ là mình không có nói nhiều nữa, mà chốt lại một câu là hãy đi và làm như vậy.
Ok, đi hãy đi và làm như vậy.
Đi đâu?
Trời ơi, ông kêu tôi hãy đi và làm như vậy.
Nhưng mà ông biết là đến đó phải nói cái gì, tâm tình của ông như thế nào.
À,
đấy,
đúng rồi.
Đúng không? Rồi tôi gợi ý cho một cái bài hát. Thì ông cứ làm theo bài hát này là
đến okay. Hát thôi hả? Đúng là an ủi được những trường hợp phức tạp vậy.
Đấy là cứ ở bên người ta thôi.
Thiếu mà.
Hết.
Nó thì phức tạp đấy nha.
Được rồi, bây giờ vô là.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngài thương vẫn luôn vuông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con.
Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ nâng,
tình ngài
cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi
con,
ngài hằng chở che cho con vắng những ngày tôi thầm,
những ngày tôi
rồi bao lo toan mà đời con sao mãi ê chề. Tình người hôm qua sao hôm nay tựa làn khói bay, và tình đời này đổi thay như một giấc mơ. Con xin Chúa thương con nhiều, dù đời con đớn đau trăm chiều, nguồn nuôi an Chúa là tình yêu. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ nâng,
tình ngài
cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi
con,
ngài hằng chở che cho con quán những ngày tôi tâm,
những ngày tôi tâm.
Dù hôm nay đây đường chân ai vương vấn bên lòng, tình ngài bao dung luôn cho con chọn niềm tin chung. Dù đường còn dài ngày mưa đêm buồn mãi thôi, con luôn vững tin nơi ngài, dù đời con sống trong u hoài, tình ngài luôn chiếu soi ngày mai. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con, tình ngài đỡ nâng,
tình ngài
cho con qua muôn ngàn nguy khó.
Con
xoắn những ngày tôi tắt,
những ngày tôi...
Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.